Hồng Liên Bảo Giám, chương 1986, vấn đề nhân phẩm 1, góc truyện audio.com, tuy rằng Tô Mộ vui vẻ thế nhưng vẫn nói với Tô Kính. Thật không rõ ca ca bảo muội luyện hóa cái này làm gì chứ, năng lực của phong yêu cầu này đại đa số muội đều có. Bổ sung pháp tắc vô thượng chống lại kiếp số sắp sửa đến. Sắp sửa đến, muội không nhớ khế ước giả sao, vũ trụ chúng ta có khá nhiều lỗ thủng, khế ước giả còn dễ gặp phải. Như vậy những chủ thần khế ước giả kia tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội. Khương Diễm từ Vạn Tiên Điện trở về cũng là vì cái này a hát. Trực giác của muội cũng rất linh mẫn a. Trước đó ta cũng không biết tại sao muội lại muốn đi chế tác, hiện tại đã biết rõ. Nếu các khế ước giả đến mà nói, lúc này sẽ là tồn tại rất là cường đại, cũng có kim tiên, có đại la, có chí cao thần, sáng thế thần. Cho nên phong yêu cầu này có thể cung cấp lực lượng cho muội chỉ là dâu ria mà thôi. Thứ quan trọng nhất chính là có thể phong tỏa yêu khí của muội, khiến cho muội sẽ không bị đồ vật cùng loại khắc chế. Vậy còn ca ca, Tô Mộ lo lắng hỏi, chỉ muội và Mộ Ngân Mâu mới cần cái này mà thôi. Mộ Ngân Mâu, sau này ta sẽ nghĩ biện pháp khác cho nàng. Biện pháp khẩn cấp muội cũng có, biện pháp lâu dài thì muội cũng không có cách. Thứ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu a, Tô Mộ cau mày nói, trước tiên đối phó qua được lần này rồi hãy nói. Tô Kính ở bên trong Long Xà Bát Cảnh Hồ, Hà Đồ Lạc Thư điên cuồng tính toán kiếp số. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra có thể là do phân thân của hắn tạo ra kết quả ngày hôm nay. Kiếp số của hắn đã bị hồ lộng qua đi thế nhưng kiếp số của bản thân vũ trụ đã sớm đến. Chuyện này lại có chút kỳ quái, kiếp số không có cách nào rơi vào trên người mình, như vậy lại chút giận lên vũ trụ này hay sao? Đây chính là chuyện kỳ quái mà cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghe nói qua a. Tô Kính không nghĩ ra thì hắn cũng không muốn nghĩ nữa. Mà cùng Tô Mộ vội vội vàng vàng trở về tiên cảnh thế giới. Thời gian mấy năm đối với tiên nhân mà nói quá ngắn, bất quá hai người bọn hắn trở về đã gặp phải Lâm Tạ Hồng oán giận. Lâu như vậy các ngươi đi làm cái gì chứ? Tô Mộ không nói lời nào, tính tình của nàng lười nói chuyện a. Trong Long Châu, trong tam giới yêu thần thành kia, 49 đại yêu thần đã triệt để khống chế thế giới này. Chuyện này làm cho Tô Mộ tu hành càng dễ dàng, cảnh giới thì không nói tới, mỗi ngày đều tăng thọ nguyên lên. Đây là ưu thế huyết mạch, đổi thành nhân loại mà nói căn bản sẽ không có chỗ tốt này. Đã xảy ra chút vấn đề, ta có dự cảm đã sắp đến lúc kết thúc. Tất cả yêu tu đều trở về tiên cảnh thế giới, không được rời đi. Tô Kính ra lệnh, trên thực tế chờ tới lúc nguy hiểm hàng lâm còn rất sớm, hắn làm vậy là để phòng ngừa vạn nhất. Tính toán chi ly với kiếp số, sẽ chết rất là hung ác. Sở dĩ hắn trở về mới ra lệnh đó là bởi vì muốn để cho yêu tộc dùng tốc độ nhanh nhất truyền tống trở về, trận pháp kia phải để Tô Mộ mở ra, bây giờ bị kiếp số cảm ứng được cũng nên lui lại. Lâm Tạ Hồng không có hỏi vì sao, trực tiếp ra lệnh cho quân đội mình, tất cả yêu tu lập tức trở về. Bên Bát Cảnh cung này cũng đã được bố trí, Tô Mộ chủ trì truyền tống trận rất lớn, ở trong Nguyệt cung để cho mấy nghìn vạn yêu tu trở về. Rất nhiều yêu tu đều là tiểu binh luyện khí, Tô Mộ cũng không có buông tha. Lấy danh nghĩa triệu hồi yêu tu là một lần thí luyện rất lớn. Tất cả yêu tu đều bị lấy. Góc truyện audio.com, danh nghĩa thí luyện đưa vào trong tam giới yêu thần thành. Đây là thí luyện sinh tử, dưới sự giám sát của Tô Mộ tất cả yêu tu ở trong tam giới yêu thần thành chiến đấu với yêu vật bên trong, không ngừng chém giết. Người có giá trị Tô Mộ sẽ âm thầm bảo hộ, không có giá trị thì sẽ bị buông tha. Chuyển kiếp ở trong tam giới yêu thần thành này có hiệu quả của phong yêu cầu. Nếu như Tô Kính không thả đi mà nói, yêu vật nào cũng không ra được. Người ở bên ngoài cũng không cảm ứng được yêu khí ở bên trong, yêu khí của bản thân Tô Mộ cũng triệt để bị che giấu, ẩn nấp. Đám người Tô Kính kiểm tra nhiều lần cũng không phát hiện ra được thân phận của Tô Mộ, chỉ coi nàng là một nhân loại mà thôi. Bên tiên cảnh thế giới triệu hoán yêu tu quy mô lớn trở về khiến cho thần châu thế giới cảnh giác, lập tức có người tới hỏi, Tô Kính lại trực tiếp đẩy về phía bên Diễm Đế Minh. Bên Diễm Đế Minh, phân thân vô ưu công chúa nói ra tình hình thực tế, Tô Kính đã cảm ứng được yêu tu đã gặp đại kiếp nạn. Mà trận đại kiếp nạn này, yêu tu chưa chắc sẽ tử thương nhiều ít, toàn bộ đều phải xem năng lực của mình. Thế nhưng nếu suy ra kiếp số sẽ ảnh hưởng đến vũ trụ này, có lẽ có quan hệ với khế ước giả. Vô ưu công chúa vừa nói như vậy, mỗi một lực lượng trong thần châu thế giới lập tức cảm thấy nhức răng. Tô Kính chỉ có trực giác cho nên cứ làm như vậy mà thôi. Đó là bởi vì tiên cảnh thế giới tương đương thống nhất, mệnh lệnh của Tô Kính đã có thể chấp hành được một cách triệt để. Vấn đề là thần châu thế giới không phải như vậy, bên trong Đông Tần môn phái san sát, mặc dù chuyện này ai cũng nghĩ không đáng tin cậy, Thế nhưng Đông Tần và thần binh đế quốc vẫn đem yêu tu triệu hoán về. Các tiểu binh thì không quan tâm, bất quá yêu tu cường đại thì một người cũng không thiếu. Trở về Đông Tần, tu luyện ở trong các động thiên. Nếu như Tô Kính dối gạt mọi người, như vậy Tô Kính sẽ phải triệt để cút khỏi thần châu thế giới, nếu như chuyện này là thật. Tất cả mọi người rất quấn quýt, đó không phải là để cho Tô Kính tiếp tục nương nhờ thần châu thế giới, không có cách nào để động vào hắn hay sao? Chuyện yêu tu, sau khi được xử lý tốt một cách đại khái. Điều mà đa số mọi người không phải là đang chờ khế ước giả tấn công vào tinh vực to lớn, mà là tín hiệu cầu viện kia đến từ tinh vực mà ma môn khống chế, bên đạo môn kiến thiết cũng không quá lý tưởng, còn chưa có ổn định lại. Kết quả là gặp chuyện không may, có xâm lấn quy mô lớn. Đêm tinh vực của ma môn phân cách thành rất nhiều chiến khu cho nên không có cách nào trợ giúp lẫn nhau. Nếu như là ở nơi khác thần châu thế giới cũng không cấp bách. Bất quá tinh vực của ma môn và Đại Thánh Sơn có rất nhiều liên lạc. Rất nhiều thông đạo không gian đều là câu thông với Đại Thánh Sơn. Cách chương.